Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz để cập nhật những thông tin đáng quan tâm trên các báo điện tử sáng nay. Mở đầu là thông tin đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại các cơ sở y tế đã ghi nhận gia tăng số ca mắc cúm, trong đó có nhiều ca nặng, thậm chí nguy kịch. Tin từ báo tin tức cho hay, trước lo ngại về dịch cúm diễn biến phức tạp hiện nay, theo đại diện Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, số trường hợp mắc cúm gia tăng cục bộ từ cuối năm 2024 và trong thời gian dịp Tết Nguyên đán 2025. Từ đầu năm nay, cả nước ghi nhận khoảng 912 trường hợp mắc cúm không có ca tử vong. Tuy nhiên, không có sự gia tăng đột biến so với số ca mắc được ghi nhận cùng kỳ hàng năm. Hiện các tác nhân chủ yếu gây ra dịch cúm hiện nay là các chủng cúm AH3N2, AH1N1 và cúm B. So với cùng kỳ năm trước thì số ca mắc cúm giảm 97,4%, đặc biệt không ghi nhận thay đổi về độc lực của các chủng cúm gây bệnh hiện nay. Chủng cúm đang lưu hành vẫn là cúm AH1N1, AH3N2 và cúm B.
Theo báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam, trong một số hội nhóm trên mạng xã hội, nhiều cha mẹ mách nhau tự mua thuốc Tamiflu về cho con uống khi không may mắc cúm. Có người hướng dẫn rằng cha mẹ có thể ra hiệu thuốc mua que test cúm. Nếu con bị mắc cúm A thì chỉ cần mua ngay thuốc Tamiflu về cho con uống. Sau một hôm là con sẽ cắt sốt. Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khuyến cáo Tamiflu là thuốc kháng virus, vì vậy phải được sử dụng theo đúng chỉ định của bác sĩ, liều lượng phải chuẩn theo độ tuổi. Chỉ dùng đối với các trường hợp viêm phổi siêu vi cấp tính hoặc với người có cơ địa tiểu đường nguy cơ bị tăng nặng. Thuốc Tamiflu có tác dụng phụ, không thể sử dụng tùy tiện. Ngoài ra, Tamiflu chỉ có hàm lượng duy nhất dùng cho người lớn và rất khó dùng cho trẻ em. Điều dưỡng và bác sĩ mới biết cách chia liều sao cho đúng theo lứa tuổi. Việc người dân tự mua Tamiflu về trị cho trẻ rất dễ dẫn đến quá liều hoặc thiếu liều. Tamiflu nếu dùng không đúng liều sẽ gây kháng thuốc.
Và thành phố Hồ Chí Minh vừa có yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trong khuôn viên cơ sở y tế để ngăn ngừa dịch cúm mùa lây lan. Tại thành phố hiện có 20 bệnh nhân cúm đang điều trị nội trú, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác tiếp nhận và điều trị. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường giám sát ca bệnh, thực hiện nghiêm quy trình báo cáo dịch khẩn cấp, khuyến cáo người dân chủ động tiêm phòng cúm.
Hiện nay, Bộ Y tế đã có phát đồ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh cúm mùa. Bệnh đã có thuốc điều trị đặc hiệu và được chỉ định dùng cho những trường hợp cụ thể. Phát đồ cũng hướng dẫn các biện pháp điều trị triệu chứng và các trường hợp cúm mùa có biến chứng. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay là tiêm vaccine phòng cúm một cách chủ động. Thời điểm tiêm vaccine thích hợp là trước lúc giao mùa đông xuân, khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, để cơ thể kịp sản sinh những kháng thể cần thiết để chống lại virus gây bệnh. Để nâng cao thể trạng phòng bệnh cúm, trẻ em cần được ăn uống đủ chất, bổ sung vitamin, khoáng chất, vitamin tổng hợp theo lứa tuổi. Đặc biệt, người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân như rửa tay sạch với xà phòng diệt khuẩn hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi ăn. Khi đi từ ngoài về nhà, khi đi vệ sinh, hạn chế đưa tay tiếp xúc dùng mắt, mũi, miệng. Thường xuyên vệ sinh không gian sống và vui chơi của trẻ, đặc biệt là môi trường lớp học, các đồ chơi, vật dụng trẻ tiếp xúc hàng ngày. Bác sĩ cũng lưu ý, trong giai đoạn dễ lây lan dịch cúm, cần tránh đưa trẻ đến tập trung ở nơi đông người, đặc biệt là tránh tiếp xúc với những người có dấu hiệu bị cúm. Người dân cần đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để hạn chế lây lan nhiễm bệnh.
Liên quan lĩnh vực y tế, báo Điện tử Nhân dân thông tin, hôm qua hãng tin TASS của Nga dẫn lời ông Andrei Kaprin, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia Nga về ung thư, cho biết các bác sĩ Nga có thể bắt đầu điều trị bệnh nhân bằng vaccine mRNA được cá nhân hóa để điều trị ung thư sau 2 năm rưỡi nữa. Nhưng trước tiên, các nghiên cứu trên người và thử nghiệm độc tính cần phải hoàn tất thành công. Ông Andrei cũng cho biết vaccine sẽ được tiêm miễn phí cho bệnh nhân. Theo ông thì các tình nguyện viên đã được tuyển để tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine mRNA được cá nhân hóa để điều trị ung thư. Thưa quý vị, thông tin về kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát mới nhất từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy Tính đến hết ngày 7 tháng 2, 2025, đã có 58 địa phương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về xóa nhà tạm, nhà dột nát. 5 địa phương khác là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bà Rịa Vũng Tàu không thành lập do không còn nhà tạm, nhà dột nát. Cùng với đó, 47 địa phương ban hành quy chế, tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh về công tác này. Còn 10 địa phương chưa ban hành, gồm Hòa Bình, Nam Định, Quảng Trị, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Bạc Liêu.
Thông tin trên báo Nhân dân Online cũng cho hay, tính đến ngày 7 tháng 2 năm 2025, trên phạm vi toàn quốc đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 100.637 căn, trong đó có 59.871 căn nhà đã khánh thành, tăng 11.985 căn và khởi công mới 40.766 căn, tăng 1.445 căn. Cũng theo cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, một số địa phương đặt mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn yêu cầu. Đến nay, cả nước còn khoảng 315.000 hộ có khó khăn về nhà ở, bao gồm các đối tượng người có công, các chương trình mục tiêu hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được hỗ trợ. Mục tiêu của chỉ thị số 42 là phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành 3 nhiệm vụ, đó là hỗ trợ nhà ở cho người có công, hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ngoài hai nhóm hỗ trợ trên.
Báo điện tử VOV vừa thông tin, hôm qua Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức xác lập kỷ lục chương trình biểu diễn nghệ thuật Lân Sư Rồng mừng Đảng mừng Xuân Ất Tỵ thành phố Thủ Dầu Một năm 2025 với quy mô hoành tráng.
Hơn 100 đoàn Lân Sư Rồng đến từ trong và ngoài tỉnh Bình Dương đã cùng nhau biểu diễn những tiết mục đặc sắc, với những màn biểu diễn đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, mang đậm không khí mùa xuân. Chương trình không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc mà còn là dịp để các đoàn Lân Sư Rồng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc. Thông qua sự kiện này, thành phố Thủ Dầu Một khẳng định vị thế là một trong những địa phương có nền văn hóa truyền thống phong phú và năng động.
Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng thông tin thêm, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang vừa đầu tư tái dựng vở cải lương Tiếng Hò Sông Hậu, tác giả Điêu Quyền, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ, cố vấn nghệ thuật Hoàng Song Việt. Vở có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, Thu Dân, các nghệ sĩ Điền Trung, Nhã Thi, Hà Như, Hoàng Hải, Nguyễn Văn Hợp, Thanh Đông, vân vân.
Tiếng Hò Sông Hậu là câu chuyện về cuộc đấu tranh chống áp bức của người nông dân Việt Nam khoảng năm 1941. Vở đã tái hiện một cách chân thực và sống động nhất về đời sống của những người nông dân trong giai đoạn này, là cuộc sống cùng cực, tối tăm, công việc đồng áng vất vả, bám mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thế nhưng, dù là làm việc quần quật, lam lũ cả năm, nhưng nhà nào cũng nghèo, đói ăn, thiếu cả manh áo lành lặn. Cuộc sống cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc ấy, đều do các quan sai, cường hào ác bá hoành hành, áp bức. Người nông dân chịu cảnh, một cổ hai trồng, giữa biết bao đau thương, gian khó cùng cực. Vở cải lương Tiếng Hò Sông Hậu ra mắt lần đầu vào những năm 1980, gây tiếng vang lớn cho đến nay. Ở phiên bản mới, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ bên cạnh việc chăm chút tỉ mỉ từng cảnh diễn còn đưa vào sử dụng những công nghệ mới về âm thanh, ánh sáng, màn hình LED. Đặc biệt, vở diễn còn trình chiếu một số thước phim tư liệu lịch sử quý, hình ảnh và giọng nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc gây xúc động với người xem.
Tiếng Hò Sông Hậu là một trong những vở diễn chủ lực của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang trong năm 2025 nhằm chào mừng các ngày lễ lớn như 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm cách mạng tháng 8 thành công. Sau cùng là tin thời tiết cập nhật từ báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, khu rừng già ở đỉnh núi Công Sơn và Mẫu Sơn, trong hai ngày cuối tuần vừa qua đã xuất hiện băng đá. Băng đá xuất hiện vào lúc sáng sớm khi nhiệt độ giảm xuống còn 0 độ C. Tuy nhiên, băng chỉ xuất hiện mỏng và rải rác trên mặt đất, các thảm lá cây trong thời gian ngắn rồi tan ngay khi trời sáng hơn và ấm hơn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày cuối tuần 8 và 9 tháng 2, miền Bắc đã xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, vùng núi từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 13 độ. Ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ. Khu vực Hà Nội trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 10 đến 12 độ. Đợt rét đậm rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10 tháng 2. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Riêng thời tiết ở khu vực Nam Bộ hôm nay có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.